Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi, thứ hai, ngày 8 tháng 12 năm 2014, gồm có suy niệm lời Chúa, tin quan trọng tuần qua, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Mẹ Maria đẹp tươi như bình minh chiếu dạng đời, vầng trăng lung linh trời đêm, so với mẹ còn kém xa. Mẹ đầy ơn phúc, lòng khiết trinh như vệ thánh tinh, muôn đời yên bình. Mẹ như hoa thơm ngàn hương, luôn tỏa bay chính tầng trời. Mọi âu lo không hề vương, ôi giác hồn mẹ sáng tươi, con thành tâm kính mừng mẹ. Mừng mẹ đầy lòng khiết trinh như huệ thánh tinh muôn đời yên.
Hôm nay ngày 8 tháng 12, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội lễ trọng. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 26 đến câu 38. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng. Thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu, vì người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời, và triều đại người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng." Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kìa, bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy đã già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." Bấy giờ, bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
Thank you.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một điều đặc biệt mà từ xưa tới nay, các nhà họa sĩ, các nhà điêu khắc, khi vẽ tranh hay tạc tượng về Đức Mẹ, thì họ luôn làm hết sức mình để vẽ, để nặng làm sao cho tranh hay tượng của Đức Mẹ đẹp hết sức có thể. Hay khi chọn người đóng vai Đức Mẹ trong các vở kịch cũng vậy. Các đạo diễn cũng phải chọn một người đẹp càng tốt, để diễn tả vẻ đẹp của Đức Mẹ. Vì sao Đức Mẹ đẹp? Dù người ta chưa hề thấy hình ảnh thật của Đức Mẹ. Thưa, mẹ đẹp không phải vì mẹ là mẹ Thiên Chúa, cũng không phải là vì mẹ đồng trinh hay mẹ là nữ vương, nhưng mẹ đẹp vì mẹ là đấng vô nhiễm nguyên tội. Chúa Giê-xu đã nói, cái làm cho con người ra xấu, ra ô uế không phải từ bên ngoài vào, mà là từ bên trong ra. Cái xấu nhất đó chính là tội lỗi. Một người dù đẹp cỡ nào, mà tâm hồn và thân xác mang đầy tội lỗi, thì không thể coi là đẹp được. Dù họ có trang điểm, có trang sức cỡ nào đi nữa, thì tội lỗi một cách nào đó cũng hằn ra, cũng thể hiện ra bên ngoài. Còn một người xa lánh tất cả các tội lỗi, có tâm hồn trong sáng, thì luôn toát lên một vẻ đẹp thánh thiện, thanh cao. Các nhà họa sĩ, các nhà điêu khắc cố gắng vẽ Đức Mẹ đẹp hết sức có thể, vì không ai sạch tội bằng mẹ, không ai có tâm hồn trong sáng bằng mẹ. Mầu nhiệm mẹ vô nhiễm nguyên tội đã được giáo hội tin tưởng ngay từ đầu, được suy tư học hỏi qua nhiều thế hệ, và được công bố thành tín điều do Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 vào ngày 8 tháng 12 năm 1854. Trong bài Phúc Âm hôm nay, Thiên Thần đến truyền tin cho Đức Mẹ, và Thiên Thần đã chào mẹ rằng, hỡi bà đầy ân phúc. Đây là điểm kinh thánh rất quan trọng, giúp chúng ta tin tưởng hơn về đặc ân vô nhiễm nguyên tội của mẹ. Mẹ là đấng đầy ân phúc, nhưng mẹ không thể đầy ân phúc được nếu mẹ còn nhiễm nguyên tội và không được cứu độ trước, hay còn vương mắc tội lỗi. Vì mẹ đầy ân phúc nên mẹ phải vô nhiễm nguyên tội. Đó là ơn phúc lớn lao nhất. Giáo hội xác quyết, Thiên Chúa đã dùng ơn cứu chuộc do Chúa Giê-xu, con của mẹ, để ban ơn cứu độ cho mẹ trước, để mẹ khỏi vướng mắc tội tổ tông, làm nô lệ cho tội. Đó là cách hiểu của giáo hội. Và theo lý luận bình thường của chúng ta, thì điều đó cũng rất hợp lý. Bởi vì, một người con hiếu thảo bình thường cũng muốn làm cho mẹ mình tất cả những gì là tốt đẹp nhất, như mua đồ ăn ngon cho mẹ, mua sữa cho mẹ uống, cố gắng chạy chữa thuốc men để cho mẹ được khỏe, làm mọi việc để bảo vệ mẹ mình khỏi mọi sự dữ, khỏi mọi tội lỗi. Một con người bình thường còn biết làm những điều tốt nhất ấy cho mẹ của mình, thì huống chi là ngôi hai Thiên Chúa. Ngôi hai Thiên Chúa cũng muốn làm cho mẹ Maria có được những gì là tốt nhất. Cho nên, chắc chắn Ngài đã ban cho Đức Mẹ đặc ân vô nhiễm nguyên tội để bảo vệ mẹ khỏi mọi sự dữ và tội lỗi. Lạy Chúa, trong ngày mừng lễ Đức Maria vô nhiễm nguyên tội hôm nay, chúng con xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ, xin cho chúng con biết đón nhận ơn sủng của Chúa để có thể chiến thắng tội lỗi và tạo nên cho mình một vẻ đẹp thánh thiêm, thánh thiện từ tâm hồn như mẹ, để ngày sau chúng con đáng được chung hưởng vinh phúc với mẹ và các thánh trên trời. Amen.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua do Duy An và Mai Hương trình bày.
Tin Vatican. Thư của Đức Thánh Cha nhân dịp năm về đời sống thánh hiến. Đức Thánh Cha Francisco gửi thư cho những người thánh hiến trong toàn thể giáo hội, kêu gọi kiểm điểm ơn gọi, dấn thân canh tân đoàn sủng, tăng cường tình hiệp thông, đi tới các khu ngoại ô của cuộc sống, quan tâm giúp đỡ những người nghèo. Trên đây là một vài điểm trong lá thư thật dài của Đức Thánh Cha Francisco, công bố hôm 28 tháng 11 năm 2014 và gửi đến những người nam nữ thánh hiến nhân dịp năm về đời sống thánh hiến, bắt đầu từ Chủ nhật 30 tháng 11 năm 2014 và kéo dài đến ngày mùng 2 tháng 2 năm 2016, lễ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh. Thư của Đức Thánh Cha gồm 3 phần. Trước tiên về những mục tiêu của năm về đời sống thánh hiến, tiếp đến là những mong đợi của Đức Thánh Cha nơi những người sống thánh hiến trong năm này. Sau cùng là những chân trời của năm về đời sống thánh hiến. Trong phần đầu, Đức Thánh Cha nói đến 3 mục tiêu của năm này, đó là nhìn lại quá khứ trong niềm biết ơn. Mỗi gia đình đoàn sủng hãy nhớ lại sự khởi đầu và phát triển của mình để cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho giáo hội bao nhiêu hồng ân. Năm này cũng là cơ hội để khiêm tốn xưng thú những giòn mỏng yếu đuối của mình và tín thác nơi Thiên Chúa là tình thương. Mục tiêu thứ hai, năm về đời sống thánh hiến, mời gọi sống hiện tại trong niềm hăng say để cho mình được tin mừng của Chúa gọi hỏi, để tin mừng thực sự là cẩm nang cho đời sống thường nhật và những chọn lựa chúng ta được kêu gọi thực hiện, kiểm điểm sự trung thành đối với sứ mạng đã được ủy thác. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, sống hiện tại trong niềm hăng say có nghĩa là trở thành những chuyên gia về hiệp thông, thành chứng nhân và những người kiến tạo dự án hiệp thông ấy. Mục tiêu thứ ba là đón nhận tương lai với niềm hy vọng, mặc dù có đủ loại khó khăn. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, niềm hy vọng ở đây không dựa trên những con số và những công việc, nhưng trên đấng mà chúng ta tín thác. Và đối với Chúa, không gì là không có thể. Ngài nói, anh chị em đừng chiều theo cám dỗ của những con số và hiệu năng, và càng không nên cậy dựa vào sức riêng của mình. Trong số những mong đợi Đức Thánh Cha đề ra trong năm về đời sống thánh hiến, Ngài mong muốn rằng nơi nào có các tu sĩ thì nơi đó có niềm vui. Đức Thánh Cha nói, chúng ta được kêu gọi, cảm nghiệm và chứng tỏ rằng Thiên Chúa có thể làm cho tâm hồn chúng ta được sung mãn và làm cho chúng ta được hạnh phúc. Chúng ta không cần tìm hạnh phúc ở nơi khác. Ước gì tình huynh đệ chân thành trong cộng đoàn chúng ta nuôi dưỡng niềm vui của chúng ta. Mong đợi thứ hai của Đức Thánh Cha là Ngài muốn các tu sĩ thức tỉnh thế giới trở thành những ngôn sứ làm chứng về cách thức Chúa Giêsu đã sống trên trái đất này. Không bao giờ tu sĩ được từ bỏ sứ vụ ngôn sứ của mình. Mong đợi thứ ba là linh đạo hiệp thông trở thành thực tại trong các cộng đoàn và những người thánh hiến đi hàng đầu trong việc đương đầu với thách đố, biến giáo hội thành nhà và là trường hiệp thông. Đức Thánh Cha viết, tình hiệp thông được thực thi trước tiên giữa lòng các cộng đoàn dòng tu liên hệ. Về điểm này, tôi mời gọi anh chị em hãy đọc lại những lời mà tôi thường lặp lại, đó là những lời phê bình, nói hành nói xấu, ghen tị, ghen tương, đố kỵ, là những thái độ không có quyền được ở trong các nhà của chúng ta. Sau khi đặt tiền đề đó, con đường bác ái mở ra trước mắt chúng ta hầu như là vô biên, vì đây là vấn đề theo đuổi sự đón tiếp và quan tâm đối với nhau, thực thi sự hiệp thông của cải vật chất và tinh thần, sửa lỗi cho nhau, tôn trọng những người yếu hơn. Sống chung với nhau thật là một khoa thần bí. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi thành phần giáo hội, nhất là những người thánh hiến, hãy ra khỏi mình để tới các vùng ngoại ô của cuộc sống, đáp ứng những mong đợi của thế giới. Ngài viết, có cả một nhân loại đang chờ đợi, những người đã mất hết mọi hy vọng, các gia đình gặp khó khăn, các trẻ em bị bỏ rơi, người trẻ bị chặn mất mọi tương lai, bệnh nhân, người già bị bỏ rơi, người giàu đầy dư của cải nhưng tâm hồn trống rỗng. Trong phần thứ ba của lá thư, Đức Thánh Cha ngỏ lời với các giáo dân liên kết với các tu sĩ trong đoàn sủng. Ngài cũng nhắc nhở rằng, năm về đời sống thánh hiến cũng có liên hệ tới toàn thể giáo hội. Vì thế, Ngài mời gọi các tín hữu hãy ý thức về hồng ân là sự hiện diện của bao nhiêu người thánh hiến, những người thừa kế của các vị đại thánh. Đức Thánh Cha không quên nhắc nhở các giám mục hãy nồng nhiệt và vui mừng đón nhận đời sống thánh hiến trong giáo phận liên hệ như một gia sản tinh thần, góp phần vào thiện ích của toàn thể thân mình Chúa Kitô. Đồng thời với lá thư của Đức Thánh Cha, Tòa Ân Giải Tối Cao đã công bố sắc lệnh ký ngày 23 tháng 11 năm 2014, ấn định những công việc cần thực thi để được hưởng ơn toàn xá Đức Thánh Cha rộng ban trong năm về đời sống thánh hiến.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, chính việc lãng quên Thiên Chúa đẩy đưa con người tới bạo lực. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với các tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư, mùng 3 tháng 12 vừa qua, tại quảng trường Thánh Pedro. Như đã biết, Đức Thánh Cha mới viếng thăm một vụ Thổ Nhĩ Kỳ 3 ngày cuối tuần vừa qua. Vì thế, trong bài huấn dụ, Ngài đã chia sẻ với tín hữu các cảm tưởng và kinh nghiệm trong chuyến công du một vụ này. Đức Thánh Cha nói, hôm nay chúng ta duyệt lại các chặng hành hương mà tôi đã đi từ thứ Sáu cho tới Chủ Nhật vừa qua. Như tôi đã xin anh chị em chuẩn bị và đồng hành với nó bằng lời cầu nguyện. Giờ đây tôi xin anh chị em cùng tôi cảm tạ Thiên Chúa vì việc thực hiện nó và để cho nó sinh hoa trái trong cuộc đối thoại với các anh em chính thống và với các anh em Hồi giáo, cũng như cho con đường hòa bình giữa các dân tộc. Đức Thánh Cha được cảm ơn Tổng thống, Thủ tướng, Bộ trưởng Tôn giáo, cũng như các giới chức chính quyền khác của Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp đón Ngài với lòng kính trọng và bảo đảm cho chuyến viếng thăm diễn ra trong trật tự. Ngài cũng cảm ơn các giám mục của Giáo hội Công giáo Thổ Nhĩ Kỳ vì sự dấn thân của các vị, cũng như Đức Thượng Phụ Bartolomaios Đệ Nhất, vì sự tiếp đón thân tình. Chân Phước Paulo Đệ Lục và Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ, và Thánh Gioan 23 từng là khâm sứ tòa thánh tại Thổ Nhĩ Kỳ. Từ trời đã che chở chuyến hành hương của tôi, diễn ra 8 năm sau chuyến viếng thăm của vị tiền nhiệm của tôi, là Đức Benedicto thứ 16. Vùng đất này thân thương đối với mọi Kitô hữu, đặc biệt vì đã là nơi tông đồ Phaolô chào đời và là nơi triệu tập 7 công đồng, và vì sự hiện diện của nhà Đức Maria gần thành Ephesus. Tiếp đến, Đức Thánh Cha kể lại diễn tiến các ngày viếng thăm. Trong ngày đầu tiên, Ngài đã thăm lăng của ông Ataturk và gặp gỡ chính quyền Thổ. Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo, nhưng hiến pháp khẳng định tính chất đời của nhà nước. Ám chỉ tình trạng bạo lực do các lực lượng Hồi cực đoan gây ra đó đây trên thế giới, Đức Thánh Cha khẳng định. Chính sự lãng quên Thiên Chúa, chứ không phải việc vinh danh người làm nảy sinh ra bạo lực. Vì thế, tôi đã nhấn mạnh tầm quan trọng các tín hữu Kitô và Hồi giáo phải cùng nhau dấn thân cho tình liên đới, hòa bình và công lý, và khẳng định rằng mọi chính quyền phải bảo đảm cho các công dân sự tự do tôn giáo thực sự. Trong ngày thứ hai, tôi đã viếng thăm vài nơi biểu tượng của các tôn giáo khác nhau hiện diện tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi đã làm điều đó và cảm nhận trong tim lời khẩn cầu Chúa là Thiên Chúa Trời Đất, là Cha thương xót của toàn nhân loại. Trọng tâm ngày viếng thăm là buổi cử hành thánh thể trong nhà thờ chính tòa với sự tham dự của các chủ chăn và tín hữu của nhiều nghi thức công giáo hiện diện tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tham dự cũng đã có Đức Thượng Phụ Đại Kết, đại diện Đức Thượng Phụ Apostolico, Tổng giám mục chính thống Siro và các giới chức Tin Lành. Chúng tôi đã cùng nhau khẩn nài Chúa Thánh Thần là đấng ban sự hiệp nhất cho giáo hội, hiệp nhất trong đức tin, đức mến và hiệp nhất trong sự kết hợp chặt chẽ nội tâm. Trong sự phong phú của các truyền thống và cơ cấu của mình, dân Chúa được mời gọi để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong thái độ liên lỉ, cởi mở, ngoan ngoãn và vâng phục. Tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, Đức Thánh Cha nói. Ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm, lễ Thánh Andrei Tông Đồ đã cống hiến bối cảnh lý tưởng cho việc củng cố các liên hệ huynh đệ giữa giám mục Roma, người kế vị Thánh Phêrô và Đức Thượng Phụ Đại Kết Constantinople. Theo truyền thống là giáo hội do Thánh Andrei, em của Simon Phêrô thành lập. Đức Thánh Cha cho biết như sau. Tôi đã cùng với Đức Thượng Phụ canh tân dấn thân theo đuổi con đường tiến tới việc thiết lập sự hiệp thông trọn vẹn giữa các tín hữu công giáo và chính thống. Chúng tôi đã cùng nhau ký một tuyên ngôn chung là chặng cuối của con đường này. Đặc biệt ý nghĩa là hành động này đã được làm vào cuối buổi cử hành trọng thể phụng vụ lễ Thánh Andrei mà tôi đã tham dự với niềm vui lớn, và nó đã được theo sau bởi phép lành của Đức Thượng Phụ Constantinople và Giám mục Roma. Thật thế, lời cầu nguyện là nền tảng cho mọi cuộc đối thoại đại kết phong phú dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Cuộc gặp gỡ cuối cùng là với nhóm các bạn trẻ tị nạn được các tu sĩ Salesian tiếp đón. Thật là điều rất quan trọng đối với tôi khi gặp gỡ vài người tị nạn Trung Đông để bày tỏ sự gần gũi của tôi và của giáo hội, cũng như để nhấn mạnh giá trị của sự tiếp đón mà Thổ Nhĩ Kỳ cũng rất dấn thân. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các người di cư và tị nạn, và để xóa bỏ các lý do gây ra thảm cảnh đau đớn này. Xin Thiên Chúa toàn năng và thương xót tiếp tục che chở dân nước và giới chức lãnh đạo chính trị và tôn giáo Thổ Nhĩ Kỳ. Ước chi họ có thể cùng nhau xây dựng một tương lai hòa bình, để Thổ Nhĩ Kỳ có thể diễn tả một nơi có sự sống chung hòa bình giữa các tôn giáo và các nền văn hóa khác nhau. Ngoài ra, chúng ta cũng hãy cầu nguyện để qua sự bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria, Chúa Thánh Thần khiến cho chuyến công du này được phong phú và tạo thuận tiện cho lòng hăng say truyền giáo, để trong sự tôn trọng và đối thoại huynh đệ, loan báo cho tất cả mọi dân tộc rằng Chúa Giêsu là sự thật, hòa bình và tình yêu. Kế đó, Đức Thánh Cha ngỏ lời chào các đoàn hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Tin Roma. Ân xá trong năm đời sống thánh hiến. Trong năm đời sống thánh hiến, Đức Thánh Cha Phanxicô ban ơn toàn xá với những điều kiện thông thường như xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha cho tất cả những thành viên của các cộng đoàn sống đời thánh hiến và các tín hữu được tinh thần bác ái thúc đẩy, có lòng ăn năn sám hối thật sự, bắt đầu từ Chủ nhật thứ nhất mùa vọng năm nay cho đến ngày mùng 2 tháng 2 năm 2016, ngày bế mạc năm đời sống thánh hiến. Ân xá này có thể nhường lại cho các linh hồn nơi luyện ngục. Ân xá được ban như sau. Ở Roma, khi tham dự những cuộc gặp gỡ quốc tế hay những cử hành những nghi lễ được ấn định trong niên lịch của những cộng đoàn sống đời thánh hiến và những hiệp hội sống đời sống tông đồ, và khi suy niệm vào những thời điểm thích hợp, kết thúc bằng kinh lạy Cha, kinh tin tính dưới mọi hình thức đã được phê chuẩn và khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria. Trong các giáo hội địa phương, vào những ngày được dành riêng để cầu nguyện cho đời sống thánh hiến trong giáo phận, và trong các buổi cử hành có quy mô toàn giáo phận dành cho năm đời sống thánh hiến, bằng cách đi viếng nhà thờ chính tòa hay một thánh đường nào khác được vị bản quyền sở tại chỉ định, hay một nhà nguyện của một tu viện hoặc của một đan viện, và đọc các giờ kinh phụng vụ cách công khai hay dùng một thời gian thích hợp để suy niệm, kết thúc bằng kinh lạy Cha, kinh tin kính dưới mọi hình thức đã được phê chuẩn và khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria. Những thành viên của các hội dòng sống đời thánh hiến, vì lý do đau ốm hay những lý do nghiêm trọng nào khác, không thể đi viếng các nơi thánh trên đây, cũng có thể nhận được ơn toàn xá nếu hoàn toàn sạch tội và có ý thi hành ba điều kiện thông thường càng sớm càng tốt, viếng các nơi ấy trong tinh thần, dâng bệnh tật và các đau khổ mình phải chịu lên Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót qua Đức Trinh Nữ Maria và đọc các kinh đã chỉ định. Để dễ dàng được hưởng ơn thánh nhờ các phương thế của lòng bác ái mục vụ, Đức Hồng Y Mauro Piacenza, chánh án tòa ân giải tối cao, người đã ký sắc lệnh này, xin các kinh sĩ, các linh mục của những hội dòng sống đời thánh hiến và tất cả các linh mục khác có thể giải tội hay sẵn lòng quảng đại ban bí tích hòa giải và thường xuyên kiệu mình Thánh Chúa cho người đau yếu.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đề tài thánh thể được chuẩn bị trong cụ ước. Và đặc biệt hôm nay, nói đến các bữa tiệc trong lịch sử cụ ước có liên hệ đến bữa tiệc ly. Từ sự hiểu biết về các bữa tiệc lịch sử và quan trọng này, chúng ta cũng sẽ đi sâu hơn vào mầu nhiệm thánh thể và hiểu được lý do tại sao Chúa Kitô đã thiết lập phép thánh thể trong khung cảnh của một bữa tiệc cuối cùng và trước ngày Ngài chịu tử nạn. Trong cựu ước, ba bữa tiệc được đặc biệt lưu ý tới, đó là bữa tiệc vượt qua, lễ tế và bữa tiệc giao ước, và sau cùng bữa tiệc cánh chung. Hôm nay chúng ta bàn trước về bữa tiệc vượt qua. Về nguồn gốc của bữa tiệc vượt qua, đối với người Do Thái và đối với chúng ta ngày nay, bữa tiệc vượt qua có một tầm mức quan trọng đặc biệt vì nó rất cổ xưa, vì các nghi lễ cấu tạo thành bữa tiệc này, và vì bữa tiệc vượt qua
được liên kết với một biến cố cứu rỗi. Chúng ta mở lại sách xuất hành để đọc lại bản văn viết về bữa tiệc vừa qua. Đức Giave phán với Môi-se và A-a-rông ở đất Ai Cập rằng, đối với các ngươi, tháng này là đầu các tháng. Các ngươi hãy coi đó là tháng thứ nhất trong năm. Các ngươi hãy nói với cộng đồng Israel rằng, mùng 10 tháng này, mỗi người hãy tìm lấy cho gia đình một con chiên, cho mỗi nhà một con chiên. Nhà nào ít người không ăn hết một con chiên, thì hãy rủ thêm hàng xóm gần nhà, cho đủ số người. Và tùy theo khẩu phần của mỗi người, các ngươi sẽ trù tính chiên phải thế nào. Chiên các ngươi chọn phải toàn vẹn, là chiên đực không quá một năm. Các ngươi sẽ chọn lấy trong loài cừu hay loài dê. Các ngươi sẽ dành giữ lại cho đến ngày 14 tháng này. Toàn thể cộng đồng Israel sẽ tế nó vào giữa hai chiều. Chúng sẽ lấy huyết mà bôi trên hai thành cửa, các nhà trong đó có người ăn thịt chiên. Đêm ấy, chúng sẽ ăn thịt nướng lửa. Chúng sẽ ăn chiên với bánh không men và rau đắng. Các ngươi không được ăn thịt chiên còn tái hay luộc nước, song phải là nướng lửa. Đầu với cẳng và lòng ruột. Các ngươi đừng để gì còn lại cho đến sáng ngày. Sáng ra mà còn gì thì phải lấy lửa đốt đi. Và này đây, cách các ngươi ăn nó, lưng thắt gọn, chân mang dép, tay cầm gậy. Các ngươi sẽ ăn chiên cách hối hả. Đó là lễ vượt qua mừng Đức Giave. Ta sẽ ngang qua đất Ai Cập đêm ấy, và ta sẽ đánh phá mọi con đầu lòng đất Ai Cập, từ người đến thú vật. Và trên các thần Ai Cập hết thảy, ta sẽ gia hình ta Đức Giave. Huyết nơi các nhà đổ với các ngươi là dấu chỉ cho biết có các ngươi ở đó. Ta thấy máu và ta sẽ nhảy ngang qua các ngươi. Các ngươi không có họa tiêu diệt nơi các ngươi trong lúc ta đánh phạt đất Ai Cập. Ngày ấy đối với các ngươi sẽ thành kỷ niệm, và các ngươi sẽ mừng ngày ấy như khánh lễ mừng Đức Giave. Qua các thế hệ, các ngươi sẽ mừng lễ này như điều luật vạn đại. Trích sách xuất hành chương 12 câu 1 đến câu 14. Đoạn sách thánh này mô tả lễ vượt qua với việc ăn thịt chiên và cách thức ăn thịt chiên này. Trong một bài tường thuật khác, lễ vượt qua đã được diễn tả với việc nhấn mạnh đến việc ăn bánh không men. Chúng ta cùng đọc lại như sau. Môi-se nói với dân, ngươi hãy nhớ lấy ngày hôm nay, ngày các ngươi đã ra khỏi đất Ai Cập, khỏi nhà tôi mọi, khi mà Đức Giave dùng sức mạnh tay ngài đã đem các ngươi ra khỏi đó. Bánh dậy men sẽ không được ăn. Ngày các ngươi đi ra thuộc tháng Abib. Khi nào Đức Giave sẽ dẫn ngươi vào đất của các dân Canaan, Hittit, Đức Giave đã thề hứa với cha ông ngươi là sẽ ban cho ngươi đất chảy tràn sữa mật. Ngươi sẽ thực hành việc đạo đức nói trên vào tháng này. Trong vòng 7 ngày, ngươi sẽ ăn bánh không men, và ngày thứ 7 là lễ kính Đức Giave. Người ta sẽ ăn bánh không men trong vòng 7 ngày. Người ta sẽ không thấy bánh dậy men nơi ngươi. Người ta cũng sẽ không thấy ngươi có men khắp cả bờ cõi ngươi. Trong ngày ấy, ngươi sẽ thuật lại cho con cháu ngươi rằng, ấy chính là vì điều Đức Giave đã làm cho ta hồi ta ra khỏi Ai Cập. Đó sẽ là dấu nơi tai ngươi, là kỷ vật nơi trán ngươi, ngõ hầu thánh trị của Đức Giave ở nơi miệng ngươi. Vì bằng một bàn tay mạnh mẽ, Đức Giave đã đem ngươi ra khỏi Ai Cập. Ngươi sẽ giữ điều luật này, đúng thời của nó, năm này qua năm khác. Trích sách xuất hành chương 13, câu 3 đến câu 10. Đoạn văn thứ hai này cũng mô tả lễ vượt qua nhưng nhấn mạnh đến việc ăn bánh không men, và thời gian 7 ngày liền. Như vậy, qua hai đoạn vừa trích lại trên đây, chúng ta có được cơ cấu của lễ vượt qua với những yếu tố chính giống nhau. Thứ nhất, việc Đức Giave đã dùng sức mạnh cánh tay của người mà đưa dân Do Thái ra khỏi đất Ai Cập. Thứ hai, ngày tháng phải cử hành lại lễ này hàng năm. Và thứ ba, việc tưởng niệm biến cố vượt qua như một lễ kính Đức Giave. Điểm khác biệt của hai đoạn sách thánh này là trong đoạn văn thứ nhất mô tả việc ăn thịt chiên và nghi thức tỉ mỉ ăn thịt chiên, còn trong đoạn văn thứ hai mô tả việc ăn bánh không men trong vòng 7 ngày liền sau lễ vượt qua. Chiên con và bánh không men là hai yếu tố đánh dấu hai giai đoạn sinh hoạt xã hội của dân Do Thái, cũng như hai văn hóa của dân tộc này. Với việc ăn thịt chiên, giai đoạn văn hóa du mục của Do Thái được ghi nhận. Với việc ăn bánh không men, giai đoạn văn hóa của một dân định cư được ghi nhận. Dần dần trong lịch sử tôn giáo Do Thái, yếu tố bánh không men đã có ảnh hưởng mạnh hơn, đến nỗi về sau lễ vượt qua đã được gọi cách chung bằng danh xưng là lễ bánh không men. Và người Do Thái đã ăn bánh không men trong 7 ngày liền, kể từ ngày giết chiên vượt qua. Cả hai nghi lễ này được cử hành vào tháng Abib, tức là vào mùa xuân, và vào ngày trăng tròn, tức là ngày 14-15 tháng Abib, về sau cũng gọi là tháng Nisan. Nghi lễ giết chiên con vẫn có tại các dân du mục hay bán du mục ở sa mạc. Những dân này thường giết một chiên con vào đầu mùa xuân để cầu phúc cho đoàn vật của họ. Đây là một nghi thức có tính cách gia đình và bộ lạc, cũng như tôn giáo, nhưng không có liên hệ gì với vị tư tế hay với khung cảnh của đền thờ. Máu của chiên con được rải trên cửa của lều trại của người du mục, về sau được bôi trên khung cửa. Việc bôi máu hoặc rải máu trên cửa đối với dân du mục trong sa mạc có ý nghĩa như để trừ khử các thần dữ hoặc tà ma. Người Do Thái khi mừng lễ chiên đã lồng vào đó một nội dung mới, tức là biến cố ra khỏi đất Ai Cập, nhờ vào việc Thiên Chúa cứu thoát họ với dấu hiệu của máu chiên bôi trên khung cửa nhà họ ở. Chúng ta sẽ thấy rõ hơn trong phần sau. Việc ăn bánh không men, tức là việc ăn loại bánh được làm bằng bột lúa mới vào đầu mùa xuân. Nghi thức này đã có tại dân xứ Canaan trước khi dân Do Thái vào cư ngụ tại đó. Người Do Thái đã đem nghi thức này vào trong toàn bộ các nghi lễ của họ. Vào dịp 50 ngày sau lễ vượt qua, họ sẽ dâng lên Thiên Chúa lễ dâng đầu mùa của lúa mì. Lễ bánh không men với lễ lều trại, lễ tuần được cử hành tại đền thờ. Do đó, ta thấy lễ bánh không men là lễ của dân nông nghiệp đã định cư vĩnh viễn tại một vùng đất. Đến đây chúng ta đã nhìn lại các bản văn về việc mừng lễ vượt qua hay lễ bánh không men, cũng như nguồn gốc sơ khởi trong văn hóa và phong tục mừng lễ này của dân Israel. Chúng ta cũng đã nhận ra được phần nào ý nghĩa của lễ này trong những bản văn ghi lại lịch sử Do Thái với biến cố ra khỏi đất Ai Cập và sau đó khi họ mừng hàng năm tại đền thờ, như một lời chúc tụng và tưởng niệm sự cứu rỗi của Thiên Chúa. Từ đây ý nghĩa của việc Chúa Kitô lập phép thánh thể trong khung cảnh bữa ăn bánh không men và giết chiên vượt qua cũng được sáng tỏ. Vào thứ hai tuần tới, chúng tôi sẽ bàn tiếp về lễ vượt qua được dân Do Thái mừng trong đất hứa. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước, chúng ta đã kết thúc bài nói về con người trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn đề tài về kế hoạch của Thiên Chúa và sứ mạng của giáo hội dưới nhãn quan của học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo. Giáo hội là dấu chỉ và là nơi bảo vệ sự siêu việt của con người. Cộng đồng giáo hội được Chúa Kitô phục sinh quy tụ để lên đường bước đi theo người. Do đó, hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng số 76 đã gọi giáo hội là dấu chỉ và là người bảo vệ chiều hướng siêu việt của con người. Cũng thế, hiến chế tín lý Lumen Gentium số 1 đã gọi giáo hội là bí tích trong Chúa Kitô, tức là dấu chỉ và dụng cụ của sự hiệp thông với Thiên Chúa và sự hợp nhất giữa loài người với nhau. Như thế, giáo hội có sứ mạng công bố ơn cứu độ có được trong Đức Kitô, tức là nước Thiên Chúa, cũng là sự hiệp thông giữa con người với Thiên Chúa và với nhau. Chính giáo hội là hạt giống và là bước khởi đầu của nước Thiên Chúa trên trần gian. Giáo hội phục vụ nước Thiên Chúa trên hết mọi sự, qua sứ mạng loan báo tin mừng cứu độ và thiết lập các cộng đồng Kitô hữu mới. Theo thông điệp Redemptoris Missio của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị số 20, thì giáo hội loan báo những giá trị của tin mừng cho thế giới là diễn tả nước Thiên Chúa và giúp người ta đón nhận kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Cộng đồng chính trị và giáo hội là hai thực thể tự trị và độc lập với nhau trong lĩnh vực riêng của mình, nhưng cả hai thực thể này lại đang xả thân phục vụ thiên chức, vừa có tính cá nhân, vừa có tính xã hội của cùng một con người. Thật vậy, sự phân biệt giữa tôn giáo và chính trị, cũng như đưa ra những nguyên tắc tự do tôn giáo, chính là thành quả đặc biệt do Kitô giáo mang lại và là một trong những đóng góp căn bản vào lịch sử và văn hóa của Kitô giáo. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2244 đề cập đến sứ mạng của giáo hội trong thế giới là giúp cho gia đình nhân loại và lịch sử nhân loại ngày càng thể hiện nhân bản cao hơn, chống lại mọi toan tính độc tài, để cho con người thấy được ơn gọi toàn vẹn và dứt khoát của họ. Giáo huấn của Công đồng Vaticano Đệ Nhị lý giải về công cuộc rao giảng tin mừng, chia sẻ ân sủng từ các bí tích và sống tình hiệp thông huynh đệ trong giáo hội, đã chữa lành và nâng cao phẩm giá con người, củng cố xã hội và làm cho những hoạt động thường ngày của con người mang một nhận thức và ý nghĩa sâu xa hơn. Thật vậy, nước Thiên Chúa đến thông qua ý thức xã hội của con người ngày càng lớn, như một chất men làm cho con người được phát triển trọn vẹn, sống công bằng và liên đới khi cởi mở đón nhận đấng siêu việt như là điểm tựa và chuẩn mực, để con người dựa vào đó mà phát triển trọn vẹn bản thân mình. 2. Giáo hội, nước Thiên Chúa và sự đổi mới các quan hệ xã hội. Trong Đức Kitô, Thiên Chúa cứu chuộc các mối tương quan xã hội đang diễn ra trong hiện tại. Thánh Phaolô Tông Đồ đã cho chúng ta biết rằng bản sắc và ý thức xã hội của con người xuất hiện đầy đủ và mới mẻ trong Đức Kitô. Ngài nói rằng, vì trong Đức Giêsu Kitô, tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa nhờ đức tin. Tất cả anh em đều đã được rửa tội trong Đức Kitô và đã mặc lấy Đức Kitô. Không còn phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, nam hay nữ, vì tất cả anh em đều là một trong Đức Kitô. Trích thư gửi tín hữu Galat chương 3 câu 26 đến 28. Vì thế, giáo hội đã tình nguyện trở thành những địa điểm hiệp thông, làm chứng và thi hành sứ mạng, cũng như làm thành chất xúc tác để cứu chuộc và biến đổi các mối tương quan xã hội. Việc biến đổi các mối quan hệ xã hội cho phù hợp với những đòi hỏi của nước Thiên Chúa là một nhiệm vụ được giao cho cộng đồng các Kitô hữu, để cộng đồng ấy khai triển và thực hiện qua những suy tư và thực hành do tin mừng soi sáng. Tông thư Octogesima Adveniens của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục số 37 giải thích cho chúng ta thấy rằng, cũng một thần khí của Thiên Chúa vừa dẫn dắt dân Chúa vừa thâm nhập khắp vũ trụ, thỉnh thoảng soi sáng cho nhân loại biết những phương cách vừa mới mẻ vừa thích hợp để thi hành trách nhiệm của mình một cách sáng tạo. Theo thông điệp Redemptoris Hominis của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị số 11, thần khí ban cho cộng đồng Kitô hữu ơn soi sáng ấy, họ là bộ phận của thế giới và của lịch sử, nên luôn sẵn sàng đối thoại với hết mọi người thiện chí để cùng nhau tìm kiếm các hạt giống chân lý và tự do đã được gieo vãi trong cánh đồng nhân loại bao la. Để có được sự canh tân này một cách năng động, người ta phải gắn bó chặt chẽ với các nguyên tắc bất di dịch của luật tự nhiên mà Thiên Chúa tạo hóa đã khắc ghi trong mỗi thụ tạo của người và đã chiếu ánh sáng cánh chung vào đó nhờ Đức Giêsu Kitô. Các giáo phụ đã có lý khi nhìn tình trạng có nhiều tôn giáo như có nhiều phản ánh từ một chân lý duy nhất như các hạt giống của ngôi lời duy nhất, dù người ta có thể đi tới đó bằng nhiều con đường khác nhau, nhưng chỉ có một mục tiêu duy nhất mà khát vọng sâu xa nhất của tâm trí con người luôn hướng tới. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với An Lê trong những phút cầu nguyện.
Thân mến, hôm nay phụng vụ giáo hội cho chúng ta tôn vinh Đức Maria với danh hiệu Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Tính điều Mẹ Vô Nhiễm đã được nói đến ngay từ trang đầu sách Sáng Thế, và sứ thần Gabriel đã nhắc lại trong biến cố truyền tin cho Đức Maria. Kính chào bà là đấng đầy ân sủng. Đức Chúa ở cùng bà. Đây là một tín điều vô cùng quan trọng, được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 long trọng công bố vào ngày 8 tháng 12 năm 1854, buộc mọi tín hữu phải tin nhận. Và 4 năm sau đó, vào ngày 25 tháng 3 năm 1858, khi hiện ra lần thứ 16 tại Lộ Đức, chính Đức Mẹ cũng đã tự xưng với Thánh Nữ Bernadette rằng, ta là đấng vô nhiễm nguyên tội. Là nhân chứng trong biến cố ấy, Thánh Bernadette kể lại rằng, đang khi cầu nguyện, tôi nhìn thấy một phụ nữ xinh đẹp trong chiếc áo dài trắng và dải thắt lưng dài màu xanh. Bà đội trên đầu một chiếc khăn trắng, chiếc khăn rủ xuống phía sau lưng. Chân bà để trần, nhưng có nếp gấu áo phủ đi. Ở mỗi bàn chân lóng lánh một đóa hồng màu vàng. Cánh tay phải bà đeo chuỗi tràng hạt màu trắng. Với nét mặt nghiêm trang và hiền từ, hai tay chắp lại rồi từ từ mở ra. Bà nghiêng mình và nói bằng một giọng cảm động. Ta là đấng vô nhiễm nguyên tội. Từ khi nguyên tổ loài người phạm tội chống lại Thiên Chúa, sự xấu đã len lỏi vào trần gian, khiến cho loài người phải đau khổ và phải chết. Với đặc ân vô nhiễm nguyên tội, mẹ Maria đã được tiền định trở thành một Eva mới. Mẹ đã được gìn giữ trinh khiết vẹn toàn, cả hồn lẫn xác, để cưu mang ngôi hai Thiên Chúa giáng sinh làm người, giải thoát nhân loại khỏi mọi đau khổ và sự chết. Là người phụ nữ đầy ân sủng, mẹ Maria là kiệt tác của Thiên Chúa. Nơi mẹ, Thiên Chúa toàn thắng tội lỗi và tất cả các mưu mô xảo quyệt của Satan. Mẹ là sự kết hợp hoàn hảo giữa tự nhiên và siêu nhiên. Qua mẹ, Thiên Chúa tái tạo một cách tài tình trật tự bị tội lỗi phá hủy. Mẹ là kiệt tác của tình yêu. Khi Thiên Chúa ban cho con yêu dấu của người, một người mẹ tuyệt vời, thì người cũng ban người mẹ đó cho chúng ta. Mẹ đã dâng hiến tất cả để trở thành kho tàng nhân đức và ân sủng của Thiên Chúa. Và chính Thiên Chúa cũng gìn giữ kho tàng ấy khỏi mọi tì ố. Thiên Chúa ban đặc ân vô nhiễm cho mẹ, để nhờ mẹ, từ nguồn suối vô nhiễm ấy, Thiên Chúa cũng chuyển trao ân sủng cho Hội Thánh và cho tất cả chúng ta. Mẹ là hình ảnh giáo hội, hiền thê của Chúa Kitô tinh tuyền thánh thiện, không vết nhơ, không nhăn nheo và không có bất cứ khiếm khuyết nào. Mẹ đã đạp dập đầu con rắn, chiến thắng thế gian nhiều mưu mô xảo quyệt. Mẹ là hy vọng của nhân loại, là mùa vọng của giáo hội, hằng khát khao mong đợi ngày Thiên Chúa thực hiện lời hứa ban đấng cứu độ. Chính ở nơi mẹ, tựa như ở trong bầu trời rất trong sáng, Thiên Chúa đã căn lều của người. Từ lòng mẹ, người xuất hiện như tân lang rời khỏi loan phòng, bước chân người đi tựa bước chân người khổng lồ. Khi suốt đời rảo bước khắp các nẻo đường, mang ơn cứu độ cho hết mọi sinh linh. Đi từ chân trời này đến chân trời kia, làm cho vạn vật đầy tràn sức nóng thiêng liêng, đầy ánh sáng sự sống. Biết bao lần trong cuộc sống, chúng ta bị thử thách về niềm tin, về lòng trông cậy, hãy chạy đến học hỏi nơi mẹ. Để có thái độ sống xứng đáng. Sứ điệp của mùa vọng mời gọi chúng ta luôn sống tâm tình cậy trông, tỉnh thức trong cầu nguyện, để chúng ta gặp được Chúa trong ngày người trở lại vinh quang. Mẹ Maria là mùa vọng của nhân loại, luôn nhận biết và thi hành ý Chúa trong mọi biến cố vui buồn của cuộc sống. Lạy mẹ Maria là đấng vô nhiễm nguyên tội, xin cho chúng con ý thức thân phận con người mỏng giòn yếu đuối, để biết trông cậy vào ơn Chúa. Xin mẹ gìn giữ hồn xác chúng con luôn thanh sạch, hầu được đón tiếp Chúa mỗi ngày, nhất là trong mùa hồng ân này. Xin cho mọi người trên thế giới biết tôn trọng nhân phẩm và quyền bình đẳng của phụ nữ, giúp họ phát huy hết những khả năng của mình trong việc bảo vệ gia đình hạnh phúc và xây dựng xã hội công bằng bác ái. Amen.
Lạy mẹ vô nhiễm nguyên tội. cho con biết rời xa bên mẹ để sống hạnh an, để sống xứng danh với con mẹ chi nhân, để xứng đáng hơn được Chúa đôi thương suốt đời chung tiến luôn. Lạy mẹ vô nhiên đẹp như cánh hoa về xưa đời, chẳng vương phi phế hay vẩn nhơ. Đẹp như câu viết muôn bài thơ, hồn con chim ngưỡng nhân mẹ xinh, tiên dương trái tim yêu hết mình. Xin cho con trung thành yêu mến, cho con trung thành với thánh ân, để suốt tháng năm tỏa chiếu ánh đăng sống cuộc đời chính nhân, đời sống trở nên bài hát bên thương cuộc đời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.